Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm:
I can confirm that North Korean troops have been sent to Russia. And
Tổng thư ký NATO xác nhận quân đội Triều Tiên được triển khai đến khu vực Kursk của Nga. Philippines tin tưởng tính liên tục của chính sách an ninh Mỹ bất kể kết quả bầu cử.
I mean that China has given the Philippines some prominence that in normal terms.
Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro nói tất cả là lỗi của Trung Quốc lúc này, vì mọi người có một nhu cầu cảm thấy phải đoàn kết lại vì hành vi sai trái của họ. Điều này đang xảy ra.
Propaganda that was used before the elections was a clear duplicate, the same way as the Russian.
Tổng thống Georgia nói các chiêu trò và tuyên truyền của Nga được sử dụng trong cuộc bầu cử quốc hội gây tranh cãi ở Georgia. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận hôm thứ Hai rằng quân đội Triều Tiên được điều đến Nga và các đơn vị quân đội Triều Tiên đã được triển khai đến khu vực Kursk.
I can confirm that North Korean troops have been sent to Russia.
Ông Rutte nói sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa đối với an ninh của cả Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và châu Âu Đại Tây Dương. Ông nói với các phóng viên sau khi các quan chức và nhà ngoại giao NATO nhận được thông báo từ một phái đoàn Hàn Quốc. Các lực lượng Ukraine đã mở rộng cuộc tấn công lớn vào Kursk hồi tháng 8 và vẫn đóng quân trong khu vực này. Ông Rutte nói việc triển khai quân đội Triều Tiên ở Nga cho thấy sự leo thang đáng kể trong việc tham gia của Bình Nhưỡng vào cuộc chiến tranh phi pháp của Nga ở Ukraine, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là sự mở rộng nguy hiểm của cuộc chiến. Tổng thư ký NATO nói việc triển khai quân đội Triều Tiên là dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng ngày càng tăng từ phía Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hơn 600.000 binh lính Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc chiến của Putin và ông ta không thể duy trì cuộc tấn công vào Ukraine nếu không có sự hỗ trợ của nước ngoài, ông Rutte nói. Điện Kremlin bác bỏ các tin tức về việc triển khai quân đội Triều Tiên và nói đó là tin giả. Nhưng hôm thứ Năm, Tổng thống Putin không phủ nhận việc quân đội Triều Tiên đang có mặt ở Nga và nói rằng việc thực hiện hiệp ước hợp tác với Bình Nhưỡng là việc riêng của Moscow. Một đại diện của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở New York gọi các báo cáo đó là tin đồn vô căn cứ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết Philippines tin tưởng vào tính liên tục của các chính sách của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, đồng thời nhấn mạnh rằng mối quan hệ Philippines-Hoa Kỳ sẽ vẫn bền chặt bất kể kết quả ra sao. Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro nói liên minh giữa hai nước được neo giữ trong các mục tiêu an ninh chung và cam kết duy trì luật pháp quốc tế, bao gồm cả ở vùng biển tranh chấp tại Biển Đông. Sự ủng hộ của chúng tôi đối với các sáng kiến song phương và đa phương là lưỡng đảng. Bên cạnh thực tế là chúng tôi đang hoạt động cùng nhau trên cơ sở thể chế, trên cơ sở nền tảng, ông Teodoro nói trong cuộc phỏng vấn.
I mean that China has given the Philippines some prominence that in normal terms.
Ông Teodoro nói thêm rằng hành vi sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông đã đặt Philippines lên hàng đầu trong các mối quan ngại về an ninh trong khu vực gây phản ứng toàn cầu. Nói một cách đơn giản, Trung Quốc đã làm cho Philippines nổi bật, mà theo lẽ thông thường, nếu mọi người tuân thủ các quy tắc, nếu họ không làm điều xấu thì sự nổi bật này của Philippines sẽ không có ở đó. Vì vậy tất cả là lỗi của Trung Quốc. Lúc này vì mọi người có một nhu cầu cảm thấy phải đoàn kết lại vì hành vi sai trái của họ, điều này đã xảy ra.
This prominence of the Philippines would not be there.
Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về những phát biểu của ông Teodoro. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 với Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris và ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đang tranh đua quyết liệt. Căng thẳng đang lên cao ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết tuyến đường thủy này, thách thức các quốc gia Đông Nam Á bao gồm Philippines và gần đây là Việt Nam và Indonesia. Tuần trước, Indonesia đã đuổi một tàu tuần duyên Trung Quốc khỏi vùng biển của mình sau khi tàu này can thiệp vào một cuộc khảo sát năng lượng. Trong khi đó, vào tháng này, Việt Nam cáo buộc chính quyền Trung Quốc tấn công ngư dân của mình ở vùng biển tranh chấp. Có sự hung hăng rõ rệt trong chương trình nghị sự bành trướng của Trung Quốc ở đây. Ông Teodoro nói, liên hệ điều này với nỗ lực hợp pháp hóa sự lãnh đạo của Trung Quốc, Tập Cận Bình. Năm 2016, Tòa án Trọng tài Thường trực tại The Hague đã phán quyết rằng các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông không có cơ sở pháp lý đứng về phía Philippines, nước đã đệ đơn kiện. Nhưng Trung Quốc đã bác bỏ phán quyết dẫn đến một loạt các cuộc đối đầu trên biển và trên không khi Philippines tăng cường tuần tra và tiếp tế để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế EEZ của mình khỏi sự xâm phạm của Bắc Kinh. Những sự cố này đã làm dấy lên nguy cơ leo thang và rốt cuộc có thể liên quan đến Hoa Kỳ, quốc gia có hiệp ước ràng buộc phải bảo vệ Philippines nếu bị tấn công. Khả năng xảy ra xung đột hoặc mâu thuẫn ở biển Tây Philippines là có. Tôi không thể phủ nhận điều đó, ông Teodoro, sử dụng tên gọi mà Manila sử dụng để chỉ vùng biển trong EEZ của mình. Trung Quốc vẫn khẳng định rằng các hành động của họ ở Biển Đông là hợp pháp và chuyên nghiệp. Trong khi Hoa Kỳ năm ngoái đã nêu rõ phạm vi cam kết theo hiệp ước quốc phòng với Philippines trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang ở Biển Đông, ông Teodoro nói sự hợp tác này vượt ra ngoài phạm vi đó và bao gồm sự ổn định, pháp quyền và xây dựng năng lực chung. Những gì chúng tôi đang làm việc với Hoa Kỳ hiện nay là xây dựng năng lực chung để ngăn chặn một cuộc tấn công vũ trang như vậy xảy ra, ông nói. Philippines cũng đã tăng cường quan hệ với các đồng minh như Nhật Bản và Úc, tiến hành các cuộc tập trận chung nhằm mục đích sẵn sàng tác chiến, động thái mà Trung Quốc coi là khiêu khích. Ông Teodoro hiện đang trong nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, đang giám sát một cuộc mở rộng quân sự đầy tham vọng với những gì ông cho là danh sách mong muốn có thể thực hiện được, bao gồm các tài sản phòng không, máy bay chiến đấu, khinh hạm và hộ tống hạm để củng cố sự thay đổi chiến lược của nước này từ phòng thủ bên trong sang phòng thủ bên ngoài. Niềm tin của tôi vẫn không thay đổi rằng nếu có điều gì đó chúng ta cần phải ngăn chặn thì điều duy nhất có thể thay đổi cục diện đó là Trung Quốc thay đổi, ông Teodoro nói. Philippines đã nhận được chào mời cho việc mua 40 máy bay chiến đấu đa năng nhưng vẫn chưa chốt được nhà cung cấp. Hiện tại chưa có danh sách rút gọn nào, ông Teodoro nói, chúng tôi sẽ làm việc với các quốc gia có liên kết chiến lược với chúng tôi, đặc biệt là ở biển Tây Philippines. Những quốc gia không liên kết với chúng tôi sẽ ở cuối danh sách. Để hỗ trợ các thương vụ này, ông Teodoro cho biết ông đang khám phá các lựa chọn tài chính phi truyền thống và thúc đẩy nới lỏng các giới hạn vay trong nước và nước ngoài. The Voice of America, VOA. Các cuộc không kích của Israel phá hủy các tòa nhà tại thành phố cảng Tir của Liban. Người dân địa phương đã rà soát hiện trường các tòa nhà bị phá hủy tại thành phố cảng Tir ở phía nam vào ngày 28 tháng 10 sau các cuộc không kích của Israel. Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích đã khiến 7 người thiệt mạng. Sau đó, quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán đối với các khu vực rộng lớn ở Tir, bao gồm những khu vực chưa được yêu cầu sơ tán trước đó và bao gồm các khu phố gần một khách sạn ven biển nơi các nhà báo thường trú ngụ. Trong một bản cập nhật, quân đội Israel cho biết họ đã ném bom các kho phi đạn chống tăng và các tài sản vũ khí khác của Hezbollah ở Tir lần thứ hai trong nhiều ngày. Các cảnh báo sơ tán mở rộng của Israel đã biến nhiều nơi thành thị trấn ma ở miền nam Liban, bao gồm cả Tir, và chiến dịch ném bom đã khiến nhiều thị trấn dọc biên giới trở thành đống đổ nát. Hezbollah đã tấn công quân đội Israel trong lãnh thổ Liban và đánh vào các mục tiêu quân sự bên trong Israel. Tehran sẽ sử dụng mọi công cụ có sẵn để đáp trả cuộc tấn công hồi cuối tuần của Israel, nhắm vào các mục tiêu quân sự tại Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei nói hôm thứ Hai. Trước đó, Iran đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các cuộc không kích của Israel hôm thứ Bảy, nói rằng cuộc tấn công chỉ gây ra những thiệt hại hạn chế, trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kêu gọi ngừng leo thang xung đột, vốn đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông. Phát biểu tại một cuộc họp báo hàng tuần được truyền hình, ông Baghaei nói Iran sẽ dùng mọi công cụ có sẵn để đáp trả chắc chắn và hiệu quả đối với chế độ Israel. Bản chất phản ứng của Iran phụ thuộc vào bản chất của cuộc tấn công của Israel, ông Baghaei nói thêm, mà không giải thích thêm. Lãnh tụ tối cao Iran, đại giáo chủ Ali Khamenei hôm Chủ nhật nói rằng các quan chức Iran nên xác định cách tốt nhất để chứng minh sức mạnh của Iran với Israel, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công của Israel không nên bị hạ thấp hoặc cường điệu. Quân đội Israel cho biết các chiến đấu cơ của họ đã mở 3 đợt tấn công lúc rạng sáng thứ Bảy, nhắm vào các nhà máy tên lửa và các địa điểm khác gần Tehran và phía Tây Nam. Hai kẻ thù không đội trời chung được trang bị vũ khí hạng nặng này đã trả đũa nhau qua lại nhiều tháng qua, với cuộc tấn công hôm thứ Bảy diễn ra sau một loạt tên lửa của Iran bắn vào Israel ngày 1 tháng 10, mà phần lớn trong số đó đã bị phòng không của Israel bắn hạ. Iran ủng hộ Hezbollah, lực lượng đang giao tranh ác liệt với lực lượng Israel ở Liban, và nhóm chiến binh Palestine Hamas, lực lượng đang giao tranh với Israel ở dải Gaza. Cuộc tổng tuyển cử trở nên bất lợi cho đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền của Nhật Bản. Thành phần của chính phủ tương lai của Nhật Bản đã thay đổi hôm 28 tháng 10 sau khi cử tri trừng phạt liên minh cầm quyền bị tai tiếng của Thủ tướng Shigeru Ishiba, khiến không có đảng nào thắng thế rõ ràng để lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Đảng Dân Chủ Tự Do LDP của ông Ishiba và đối tác liên minh Komeito đã giành được 215 ghế tại Hạ viện, giảm từ 279 ghế, khi cử tri trừng phạt những người đương nhiệm vì vụ bê bối tài trợ và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Hai bộ trưởng nội các và lãnh đạo Komeito, Keiichi Ishii đã mất ghế. Tôi nghĩ lý do lớn nhất khiến LDP thua cuộc là do chi phí tăng khiến cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn. Cùng với quỹ đen và các vấn đề giáo hội thống nhất, cuộc bầu cử trở nên bất lợi cho LDP. Ông Masamichi Ida, giáo sư khoa học chính trị và kinh tế tại Đại học Meiji nói, theo quy định của hiến pháp, các đảng hiện có 30 ngày để tìm ra một nhóm có thể điều hành đất nước, và vẫn còn sự không chắc chắn về việc ông Ishiba, người đã trở thành thủ tướng chưa đầy một tháng trước, có thể trụ vững được bao lâu sau thất bại. Tổng thống Georgia Salom Zurabishvili ngày 28 tháng 10 đã cáo buộc đảng cầm quyền sử dụng các chiêu trò và tuyên truyền theo kiểu Nga trong cuộc bầu cử gây tranh cãi, mà bà cho biết tỷ lệ phiếu bầu thực sự của đảng này thấp hơn nhiều so với đa số được công bố chính thức. Bà Zurabishvili, một nhà phê bình gay gắt đảng Giấc mơ Georgia, trước đó đã gọi kết quả này là chiến dịch đặc biệt của Nga. Khi được hỏi liệu bình luận đó có phải là lời cáo buộc trực tiếp rằng Nga đã giúp làm sai lệch cuộc bầu cử hay không, bà Zurabishvili trả lời Reuters, không, đó là lời cáo buộc rằng phương pháp luận được sử dụng và sự ủng hộ của nhiều khả năng là SSB, cơ quan an ninh liên bang của Nga, được thể hiện trong cuộc bầu cử này.
Propaganda that was used before the elections was a clear duplicate, the same way as the Russian load.
Tuyên truyền được sử dụng trước cuộc bầu cử là sự sao chép trực tiếp, sao chép, dán các đoạn clip và video của Nga được sử dụng tại thời điểm bầu cử Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bà Zurabishvili chưa công khai bất kỳ bằng chứng nào về sự tham gia của FSB vào cuộc bầu cử. Ngày 28 tháng 10, Điện Kremlin đã phủ nhận mọi sự can thiệp của Nga vào cuộc bỏ phiếu, nói rằng chính phương Tây chứ không phải Moscow đang cố gắng làm mất ổn định tình hình. Ủy ban bầu cử cho biết Giấc mơ Georgia đã giành chiến thắng gần 54%. Cuộc bầu cử đã bị ảnh hưởng bởi các báo cáo về vi phạm bỏ phiếu mà các nước phương Tây cho biết phải được điều tra đầy đủ. Bà Zurabishvili nói rằng đảng Giấc mơ Georgia chỉ giành được khoảng 40% số phiếu, một con số tương đương với hai cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy phe đối lập giành được đa số ghế trong quốc hội. Ủy ban bầu cử Georgia đã ca ngợi cuộc bỏ phiếu là tự do và công bằng. Trong bài phát biểu vào ngày 27 tháng 10, bà Zurabishvili kêu gọi người dân Georgia xuống đường vào tối ngày 28 tháng 10 để phản đối kết quả bầu cử mà bà cho biết bà không công nhận. Bà nói với Reuters rằng cuộc biểu tình được lên kế hoạch sẽ là một biểu hiện của người dân Georgia rằng họ muốn giữ tương lai châu Âu của mình. Bà Zurabishvili, một cựu nhà ngoại giao người Pháp sinh ra tại Paris, đã được bầu vào Quốc hội Georgia với tư cách là một ứng cử viên độc lập vào năm 2016 và giành được chức tổng thống vào năm 2018 với sự ủng hộ của đảng Giấc mơ Georgia. Nhưng trong những năm gần đây, người phụ nữ 72 tuổi này đã rời khỏi đảng và trở thành một trong những người chỉ trích thẳng thắn nhất. Bà đã đóng vai trò quan trọng như một người môi giới giữa các đảng đối lập chia rẽ và bất đồng của Georgia trước cuộc bỏ phiếu ngày 26 tháng 10, nơi họ hy vọng sẽ lật đổ đảng Giấc mơ Georgia. Kết quả bầu cử là một đòn giáng mạnh vào những người Georgia thân phương Tây, những người đã bỏ phiếu như một sự lựa chọn giữa một đảng cầm quyền đã thắt chặt quan hệ với Nga và một phe đối lập nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình hội nhập với châu Âu. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.